Chương 13.
Thanh đang ngồi làm việc thì ông Nghĩa cho người ra gọi vào. Vừa thấy mặt Thanh, ông Nghĩa nói với giọng nghiêm trọng. Có giấy ở công an mời cô có việc gấp, cô nên đi ngay. Thanh lo ngại. Thưa ông có biết họ mời tôi về việc gì không? Ông Nghĩa nhìn Thanh với cặp mắt thương hại. Tôi không được biết, nhưng theo giấy thì chắc có việc gì quan trọng lắm. Cô đi ngay cho kịp và khi về, nếu còn thì giờ cô ghé đây cho tôi biết tin để tôi khỏi lo ngại. Thanh chỉ nói được hai tiếng cảm ơn chào ông Nghĩa đi ra. Nhìn cách ông Nghĩa ngập ngừng, Thanh biết là việc quan hệ, liền nghĩ ngay đến tiệp. Thanh phân vân không biết có phải việc có liên can đến chồng nàng. Thanh đi ngay xuống công an và trưa hôm ấy, Quang và ông Nghĩa đợi mãi không thấy Thanh trở về. Quang đi ngay lại nhà Thanh thì cả nhà đang sốt ruột, không hiểu tại sao Thanh chưa về. Thấy bộ tịch lo ngại của Quang, bà Phán Kinh liền hỏi. Cháu ở sở về đó à? Sao hôm nay Thanh về trễ quá, giờ này vẫn chưa về đến nhà? Sáng nay cháu đi công việc về đến sở thì nghe ông Nghĩa nói là Thanh có giấy đòi xuống công an gấp. Cháu đợi mãi đến 12 giờ vẫn không thấy Thanh về. Sốt ruột quá cháu lại tưởng Thanh về thẳng nhà mà không ghé sở nên cháu đến đây. Ai ngờ. Bà Hương Cả lo ngại. Khi sáng nay không hiểu tại sao tôi nghe nóng ruột quá, tôi nghi có việc không may xảy ra đến cho con dâu tôi thì thật tội nghiệp nó lắm. Nói xong bà ôm mặt khóc, làm bà Phán Kinh cũng khóc theo. Hai đứa cháu không hiểu gì, thấy bà ngoại và bà nội khóc, chúng cũng khóc. Quang cố an ủi. Thưa hai bác hãy bình tĩnh, đừng làm náo động quá như vậy không tốt. Chúng ta chưa rõ việc gì, vậy biết đâu chiều nay hay chút nữa Thanh lại về. Quang ôm hai đứa bé vào lòng nựng chúng. Hai cháu đừng khóc nữa, để chú đi tìm má cháu về cho hai cháu. Hai đứa bé đang khóc nghe Quang nói thế liền nín khe và một đứa nói. Chú nói thật nhé, chú đi tìm má cho cháu đi. Rồi một đứa lôi một tay của Quang, buộc Quang phải đi kiếm mẹ cho chúng. Quang phải đứng lên nói với bà Phán Kinh và bà Hương Cả. Thưa hai bác, để cháu đi hỏi tin tức, cháu sẽ về cho hai bác hay. Việc này phải nhờ đến ông Nghĩa, vì ông quen biết rất nhiều nhà tai mắt. Bà Phán Kinh giọng đầy nước mắt. Trăm việc bác trông cậy vào cháu ráng lo giùm, chưa rủi có việc gì thì cả nhà chắc không yên. Quang vội vã về báo tin cho ông Nghĩa hay và nhờ ông gọi điện thoại đến công an hỏi thăm về tin tức của Thanh. Ông Nghĩa liền gọi điện thoại hỏi thăm ông giám đốc công an thì nơi đây cho ông Nghĩa biết là việc ấy ở bên nhà binh pháp chứ không phải công an. Biết thế Quang càng lo ngại hơn nữa. Suốt ngày hôm ấy Thanh cũng chưa về và rồi đến cả mấy ngày sau cũng không có tin tức gì về Thanh. Bà Hương Cả suốt ngày ngồi đâu khóc đó, còn bà Phán Kinh thì phải lo dỗ hai đứa cháu khóc hỏi mẹ cả ngày. Quang đi hết nơi này đến nơi nọ, dò hỏi mà vẫn không biết hiện giờ Thanh ở đâu và bị giam vì lẽ gì. Ông Nghĩa nghe Quang nói về tình cảnh gia đình và nhân cách của Thanh, ông rất thương hại, vì thế ông ráng hết sức dò la về tin tức Thanh để cố cứu Thanh thoát khỏi dòng lao lý. Một tuần lặng lẽ trôi qua, tin Thanh vẫn chưa có, cả nhà ai nấy đều nóng ruột, thì ông Minh Tân đến thăm. Nghe bà Hương Cả kể việc Thanh bị bắt, ông sửng sốt. Thế sao cả tuần nay bác không cho cháu hay để cháu đi lo cho cô Thanh? Có nơi nào mà cháu không quen biết đâu. Bà Hương Cả nghe ông Minh Tân nói thì lật đật chắp tay. Tôi già nuôi nên quá lú lẫn, quên nghĩ đến ông chứ tôi nào lại gì thế lực của ông ở đất này. Vậy mong ông đi hỏi giùm tin tức của con Thanh, chúng tôi xin đội ơn ông mãi mãi. Ông Minh Tân đứng lên. Bổn phận cháu là phải giúp đỡ bác trong lúc này, việc gì mà bác nói đến ân huệ. Cháu xin đi ngay và thế nào chiều nay cũng có tin của cô Thanh, bác đừng lo. Ông Minh Tân đi rồi, bà Hương Cả nói với bà Phán Kinh. Ông ấy tử tế quá mà mấy hôm nay tôi quên mất. Nếu nhớ thì chắc hôm nay con Thanh đã về đến nhà rồi. Thật là gặp việc rối mà không bình tĩnh thì nó tai hại như thế đó. Trưa lại, Quang đến thăm bà Phán Kinh và bà Hương Cả như mọi ngày. Từ sau khi Thanh bị bắt, thì được bà Hương Cả cho hay ông Minh Tân có đến và hứa sẽ dò la tin tức Thanh. Quang ngồi suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt cao lại. Một lát sau Quang hỏi bà Phán Kinh. Thưa bác, cháu nghe hình như trước đây ông Minh Tân có hỏi Thanh làm vợ. Thanh không nhận lời, và vì muốn tránh phiền phức nên phải thôi làm ở đó, phải không bác? Bà Phán Kinh liền trả lời. Việc này dài lắm, để bác kể cháu nghe. Rồi bà kể tất cả những sự ân cần sốt sắng của ông Minh Tân. Hôm Tết ông Minh Tân đến đây, có cô Thanh ở nhà không bác? Bà Hương Cả chen vào trả lời. Hôm ấy Thanh đi lên Thủ Dầu Một, ở nhà chỉ có một mình tôi từ chối thế nào cũng không được. Rồi bà nhìn Quang sau vài giây do dự. Ông Minh Tân lại tỏ ý nghi ngờ giữa cháu và Thanh có một việc ẩn tình. Hình như ông ta ghen tức. Quang nghe thế mắt sáng lên. Thôi cháu hiểu rồi. À mà này bác, cái tin anh Tiệp chết ai cho Thanh hay? Bà Hương Cả nói, theo lời ông Minh Tân nói thì ông ta có một người bạn ở tù về bảo rằng chính mắt đã thấy anh Tiệp bị giết và chính Thanh đã nghe anh ta kể lại trước mặt ông Minh Tân nữa. Quang hỏi, Thanh không kể việc này cho bác nghe sao? Thanh á, có dám nói cái tin buồn ấy với tôi đâu. Cái tin ấy đã làm cho Thanh đau cả tháng nữa, suýt bỏ mạng đấy cháu ạ. Quang gật đầu rồi đứng lên. Cháu xin đi đây một tí. Quang vừa ra khỏi một lát thì ông Minh Tân đến. Bà Hương Cả và bà Phán Kinh dội hỏi rối rít. Thế nào ông đã hỏi giùm tin tức của cháu Thanh chưa? Ông Minh Tân ngồi phịch xuống ghế rút khăn ra lau mồ hôi trán và chậm rãi. Thì cũng vì cô Thanh mà giờ này tôi chưa về nhà ăn cơm trưa đó hai bác ạ. Chà, trời nắng quá, nóng gần điên người. Bà Hương Cả suýt xoa. Thật là phiền ông quá nhưng ông đã giúp cho thì chắc thế nào việc cũng thành. Ông Minh Tân thở dài. Thì ra cô Thanh bị hỏi về anh Tiệp đó bác ạ. Nghe đâu việc này còn có nhiều người liên can sẽ bị phòng nhị của Pháp bắt bớ nữa. Hiện giờ cô đã bị giam và chờ đưa ra tòa án quân sự. Bà Hương Cả nghe thế liền kêu trời. Trời ơi, thật có oan uổng cho dâu tôi quá. Chồng nó đã chết rồi kia mà. Bà Phán Kinh giữ vẻ bình tĩnh. Chúng tôi có thể làm đơn kêu oan không ông? Và ông có cách gì giúp chúng tôi không? Ông Minh Tân đáp. Vì cô Thanh tuy vậy mà khó lắm. Vì anh Tiệp quả có tội. Cô Thanh mà ra thoát được, chỉ có thể nhờ người có thế lực đứng ra bảo lãnh thôi. Nhưng ai dám đứng ra bảo lãnh, rủi liên can tới họ thì sao? Nói đến đây thì ông Minh Tân làm bộ suy nghĩ một lát rồi tiếp. Như tôi đây không vợ không con, tôi có thể vì cô Thanh mà đứng ra bảo lãnh cho cô, nhưng tôi sợ cô không bằng lòng nhận ơn của tôi. Nếu cô hiểu tôi thì dù có tiêu tan sự nghiệp cũng chả sao, tôi chỉ sợ công tôi là công giả tràng xe cát. Nay mai cô được ra rồi lại quán tôi thì có phải tội cho tôi không? Bà Hương Cả và bà Phán Kinh hai ba lần năn nỉ nói thế nào, Thanh cũng nghĩ lại và mang ơn ông đã cứu nàng. Ông Minh Tân mới chịu hứa sẽ đi lo việc cho Thanh. Ở nhà bà Hương Cả ra, Quang liền đi ngay đến nhà ông Nghĩa nhờ ông can thiệp giùm. Ông Nghĩa đi suốt ngày mới được tin về Thanh. Hiện Thanh bị giữ tại bên phòng nhì Pháp và người ta đang mở cuộc điều tra. Thanh bị giữ lại nhưng vẫn được đối xử tử tế chứ không bị tra tấn gì cả. Vì nghe đâu việc này có lắm chỗ mờ ám mà ông chánh án thì lại là người công minh chánh trực. Ông Nghĩa được tin liền cho Quang hay và Quang lật đật cho bà Hương Cả và bà Phán Kinh biết. Quang lại đi lo thêm luật sư và nhờ ông Nghĩa tìm cách giải quan cho Thanh. Công việc của Quang đang tiến hành thì ông Nghĩa lại nhận được giấy đòi Quang đến công an. Và cũng như Thanh, Quang bị giữ lại. Từ ngày Quang bị bắt, tin tức của Thanh không ai cho bà Hương Cả và bà Phán Kinh hay nữa. Bà Hương Cả lại càng nóng ruột, liền tìm đến nhà ông Minh Tân năn nỉ. Quang bị bắt được nửa tháng thì Thanh được tha về. Thanh bước vào nhà giữa sự kinh ngạc của bà Hương Cả và bà Phán Kinh. Hai đứa bé gặp lại mẹ ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Bà Hương Cả cũng khóc. Bà Phán Kinh tức tưởi. Con được thả rồi à, thật là phước cho nhà ta quá. Bà nhìn Thanh, thấy vẫn khỏe mạnh, chỉ đôi mắt hơi mệt, chắc tại Thanh thức nhiều đêm không ngủ vì nhớ mẹ nhớ con. Thanh nói, người ta cáo gian con. Mai gặp được ông chánh án người công minh chánh trực và cũng may nhờ ông Nghĩa đứng ra bảo lãnh nên con mới được về mau như thế này. Thật là nực cười quá, không biết ai đã tố cáo con mỗi tháng gửi tiền tiếp tế cho anh Tiệp nhưng nào có giấy tờ bằng chứng rõ rệt đâu. Thanh muốn hỏi về Quan nhưng chưa dám hỏi thì bà Phán Kinh đã nói. Còn Quan thì sao? Thanh kinh ngạc. Bộ anh Quan cũng bị bắt à? Bà Hương Cả tiếp lời. Mấy hôm đầu mẹ nhờ có anh Quang đi dò la tin tức của con, nhưng từ hôm Quang bị bắt đến nay, mẹ sốt ruột muốn chết. À, mà khi nãy con nói ông Nghĩa đứng ra bảo lãnh cho con phải không? Thanh bùi ngùi. Dạ, ông Nghĩa thật là người tốt. Con mới vào làm cho ông có mấy tháng mà ông coi như con cháu, ông lại có lòng thương xót cảnh của con nữa. Chính nhờ ông can thiệp giùm, chứ mẹ nghĩ ngoài ông Nghĩa ra, ai dám can thiệp. Bà Hương Cả nhớ ra. À, hôm con bị bắt, thình lình ông Minh Tân đến đây thăm con và có hứa với mẹ là để ông lo cho con ra. Rồi bà kể tất cả những lời nói của ông Minh Tân cho Thanh nghe và thêm. Ông ta còn bảo việc này á, e có nhiều người khác sẽ bị dính líu nữa. Thanh hơi nghi. Câu này ông nói trước khi Quang bị bắt hay là sao hả mẹ? Bà Hương Cả đáp lời. Ông nói trước khi Quang bị bắt. Thành có vẻ không vui. Chắc con và anh Quang bị vu cáo rồi. Nói chuyện với mẹ một lúc, Thành đứng dậy. Để con đi lại nhà ông Nghĩa, cảm ơn ông. Hai đứa bé nghe Thanh nói thế liền giữ lấy Thanh và la lên. Chúng con không để cho mẹ đi đâu nữa đâu. Mẹ đi rồi mẹ không về như hôm nọ. Làm con nhớ quá. Thanh dỗ mấy chúng cũng không chịu thả Thanh ra. Sau cùng Thanh phải dẫn hai con đi theo. Thanh hai ba lần cảm ơn ông Nghĩa, ông tươi cười. Tôi biết là có kẻ ganh ghét cô mà vu cáo, nhưng thật tôi không ngờ trong vụ này thầy Quang lại bị liên can. Hôm qua tôi lại phải đi lãnh quan. Thật là rắc rối. Thế nào, tôi cũng tìm cho ra người nào đã hãm hại cô và Quang. Và tôi tin chắc với những nhà cầm cân công lý sáng suốt, thế nào con người nham hiểm ấy cũng bị tống giam để đền cái tội hãm hại người ngay. Thanh cảm ơn ông Nghĩa xong lại trở về nhà. Ông Nghĩa cho Thanh nghỉ một tuần rồi mới đi làm. Thanh đang ngồi giá áo cho hai con thì ông Minh Tân đến, vẻ mặt không hiu hiu tự đắc như mọi ngày mà lại đượm nét âu lo. Thanh tiếp ông Minh Tân một cách lạnh nhạt. Thấy thế ông cười gằn với Thanh. Mấy hôm cô bị bắt, ngày nào tôi không đến đây và đến trại giam để hỏi thăm tin tức của cô. Khi cô vừa bị bắt, bác Hương Cả có nhờ tôi đi lo, đi chạy cho cô. Tôi không dám lãnh vì tôi biết thế nào khi được ra cô cũng quán tôi. Cô bảo ai cần đến mà chạy chọt cho rộn. Quả tôi đoán có sai đâu. Cô đang quán tại sao tôi vận động cho cô ra phải không cô Thanh? Thanh mỉa mai. Té ra ông vận động cho tôi ra đấy à? Tôi có hay biết gì đâu. Tôi lại tưởng là xét gì tôi vô tội, nhà cầm quyền cho tôi ra đấy chứ. Theo lời nhà cầm quyền thì có kẻ vu cáo tôi. Mà kẻ nào đã vu cáo tôi, nay mai thế nào cũng sẽ sa lưới pháp luật. Nay nghe ông nói, tôi mới hay là nhờ ông. Cái ơn trời biển ấy tôi làm sao đền đáp đây? Ông Minh Tân nghe Thanh nói với giọng mỉa mai khó chịu nhưng vẫn nói. Vì một hai cố bên vực bào chữa cho cô vô tội mà không biết chừng, tôi cũng bị liên can là khác. Thanh mỉm cười. Người tốt bụng như ông có đời nào gặp tai nạn đâu, xin ông đừng có lo. Và tôi xin ông nhận lời cảm ơn của tôi. Ông Minh Tân tha thiết. Những lời cảm ơn như thế nào đã ích gì, tôi mong sao cô nghĩ lại cho tôi nhờ. Tôi vẫn đợi cô. Thanh ngạc nhiên. Đợi làm gì thưa ông? Tôi đã nói rõ với ông rồi, ông không nên nghĩ đến việc đó nữa. Lòng tôi đã quyết. Nói xong Thanh đứng lên. Tôi có việc sắp phải đi, vậy xin phép ông. Ông Minh Tân vẫn nói ráng. Cô đi đâu? Có sẵn xe tôi đưa cô đi. Thanh nhìn ông nghiêm khắc. Tôi không dám phiền ông như thế. Ông Minh Tân tức giận. Cô tệ quá cô ạ. Té ra lòng tốt của tôi vẫn không cảm hóa được cô chút nào. Nói xong ông hầm hầm bỏ ra về. Ông Minh Tân đi rồi bà Hương Cả nói với Thanh. Sao con ăn nói quá sẵn với ông ta như thế? Mẹ sợ ông ta trả thù ta thì khốn. Thanh nhìn mẹ. Cái hạng tiểu nhân ấy sao con thấy mặt là muốn mắng ngay vài câu mẹ. Thật con đã dằn nhiều lắm mới giữ được thái độ bình tĩnh đó mẹ. Giờ đây tội nghiệp cho anh Quang vì con mà phải chịu hãm hại lây. Thanh vừa nói đến đây thì ở ngoài Quang hấp tấp bước vào. Cả nhà Thanh xúm quanh Quang hỏi rối rít. Quang nhìn Thanh. Cô về vẫn được mạnh giỏi. Thấy cô ốm yếu mà bị giam cầm tôi lo ngại quá. Nhưng cũng may kẻ muốn hại cô lại muốn cưới cô nên không dám để cô bị tra khảo. Nó chỉ có ý dọa cô và dựa vào thế lực buộc cô ưng nó thôi. Thật tôi nghi không sai, chính thằng Minh Tân đã vu cáo cô và tôi. Nhưng cũng may nhà cầm cân công lý bao giờ cũng sáng suốt và không để cho những kẻ dựa vào thế lực hãm hại người ngay. Nay đã đủ bằng cớ là Minh Tân vu cáo cho cô và tôi, nhà cầm quyền đã có giấy tập nã hắn rồi. Nay mai vụ này lại được đưa ra ánh sáng, cô và tôi lại phải đi hầu đấy. Thanh vẫn còn bực tức. Thế mà khi nãy ông ta lại còn đến đây kể ân kể nghĩa với tôi mới kỳ chứ. Lại nhắc chuyện cũ là muốn cưới tôi, thật đó là đồ vô liêm sỉ. Nghe Thanh nói thế, Quang nhìn Thanh trong đầu óc thoáng qua một tia hy vọng. Quang nghĩ rằng cái sự nguy biến vừa qua đã làm cho Thanh và Quang càng gần gũi nhau hơn. Và Thanh sẽ hiểu thêm tấm lòng, sự hy sinh của Quang đối với Thanh. Biết đâu Thanh sẽ nghĩ lại. Quang cảm thấy mỗi ngày một yêu Thanh nhiều hơn. Quang có thể chết vì Thanh được. Nếu Quang và Thanh sum hợp thì đời đẹp như hoa, lòng đẹp như mùa xuân và Thanh sẽ toại nguyện đôi chút trong kiếp sống của con người. Cái nhìn của Quang làm Thanh hơi buồn rầu nhìn sang chỗ khác. Thanh hiểu lòng Quang, Thanh cũng cảm thấy một cái gì êm đẹp trong lòng Thanh, nhưng Thanh không bao giờ có ý định làm lại cuộc đời. Cuộc sống của người đàn bà mỏi mòn đợi chồng đã đặt Thanh vào một chuỗi ngày khắc khổ vì bổn phận. Thế rồi, mỗi ngày Thanh và Quang gặp nhau tại sở vẫn xem như đôi bạn, không bao giờ hai người nói với nhau một lời thân tình hoặc một câu bóng gió.
Đoạn kết.
Bà Hương Cả nói với Thanh, mấy hôm nay con đọc báo có tin tức gì mới không lạ con? Thanh đáp, như con đã thưa với mẹ, từ đây tiếng súng sẽ ngừng nổ trên toàn cõi Việt Nam, có lẽ nay mai anh Tiệp cũng sẽ được về đây, mẹ ạ. Bà Hương Cả buồn rầu, mẹ tuy không dám nghĩ đến việc bất trắc, nhưng sự thật mẹ không còn hy vọng gì nữa con ạ. Tin tức anh con từ lâu vắng bặt. Thanh làm thinh một lát rồi nói với vẻ tin tưởng, mọi người đã lần lượt trở về gia đình, con tin chắc thế nào rồi đây anh Tiệp cũng về mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ. Hai đứa con của Thanh hỏi bà Hương Cả, nội à, bộ ba con gần về rồi hả nội? Con đợi ba con về, con sẽ đọc cho ba con nghe những bài con đã học. Ừ, bao giờ á ba con về thì các con đọc nhé. Và chóng ngoan, ba con mừng lắm đấy. Thanh tiếp lời, rồi á ba sẽ thưởng cho các con thật nhiều cái hôn, chứ mấy lâu nay chỉ có mẹ hôn các con mà thôi. Một tháng trôi qua trong bao nhiêu hy vọng và trông lợi. Thế rồi một hôm, Tiệp về trong lúc bà Hương Cả đang yếu. Thanh vừa mừng vừa tủi, hai đứa con ôm Tiệp reo mừng la hét. Thanh nhìn cảnh gia đình xiết bao thương cảm. Bà Hương Cả nhìn Tiệp qua màn lệ. Con nên tự hào đi Tiệp, con có một người vợ đáng quý lắm con ạ. Rồi đây, khi nghe mẹ kể về vợ con, chắc con sẽ phải yêu quý vợ con gấp trăm, gấp nghìn lần hơn nữa. Tiệp nhìn Thanh với cặp mắt đầy biết ơn. Viết xong ngày 1 tháng 8 năm 1956.